mỗi thời đại đều có một hình ảnh về mẹ Maria. Hôm nay chúng tôi xin được trình bày vài nét chính trong thánh mẫu học và tâm tình của người tín hữu đối với mẹ Thiên Chúa từ thế kỷ thứ 18 cho đến thời Công đồng Vatican II. Thế kỷ thứ 18 tại Âu Châu được mệnh danh là thế kỷ của ánh sáng. Ánh sáng ở đây được hiểu như là ánh sáng của lý trí. Nhân danh ánh sáng của lý trí, người ta bác bỏ mọi nguồn ánh sáng khác. Nói cách khác, trào lưu tư tưởng mới của thế kỷ đề cao tự do tìm kiếm, tự do quyết định và tự do hành động. Một trào lưu như thế dĩ nhiên tạo ra một cuộc khủng hoảng sâu rộng trong Kitô giáo. Trước đó, giáo hội vẫn tự nhận là thẩm quyền duy nhất quyết định điều gì đúng, điều gì sai. Một số nhà tư tưởng của trào lưu ánh sáng này còn đi đến chỗ xem tôn giáo là mê tín dị đoan. Dưới sự lãnh đạo của văn hào Voltaire, họ xem các cuộc hiện ra của Đức Mẹ là một xúc phạm đến lý trí con người. Ngay cả giáo hội, dưới sức ép của trào lưu, cũng hạ giảm việc tôn kính đối với Đức Mẹ. Các ngày lễ kính Đức Mẹ chỉ còn giản lược vào lịch của các giáo hội địa phương. Các trung tâm thánh mẫu ngày càng trở nên hoang tàn. Trong thời cách mạng Pháp, một số nhà thờ đã cất đi các tượng Đức Mẹ. Tại nhà thờ Đức Bà Paris, tượng nữ thần lý trí thế chỗ cho tượng Đức Mẹ. Văn chương bình dân về Đức Mẹ cũng trở nên thưa thớt. Dòng tên vì cổ võ cho việc tôn kính Đức Mẹ bị giải tán. Đây là một trong những thời kỳ u ám nhất trong lịch sử giáo hội, và đặc biệt trong lịch sử của lòng tôn kính đối với Mẹ Thiên Chúa. Nhưng sang thế kỷ thứ 19, bình minh lại ló dạng. Các lý tưởng cộng hòa của cuộc cách mạng Pháp bắt đầu rơi rụng. Phong trào lãng mạn trong văn chương đánh đổ chủ nghĩa ánh sáng. Xu thế ấy cũng làm cho việc tôn kính Đức Mẹ khởi sắc lại. Tác phẩm Vinh Quang của Đức Maria do Thánh Alfonso Liguori sáng tác đã trở thành một trong những thủ bản có thế giá nhất về việc tôn kính Đức Mẹ trong thế kỷ thứ 19. Đối với Thánh Alfonso Liguori, vai trò của Đức Mẹ trong thế giới chính là nâng cao các tâm hồn và hòa giải họ với Thiên Chúa. Đây là vai trò vốn chỉ dành riêng cho một mình Chúa Kitô. Thánh nhân nói rằng, Thiên Chúa nổi giận với một tội nhân, thì Mẹ Maria sẽ che chở cho người đó, kéo người đó ra khỏi cánh tay công thẳng của Chúa Con và cứu thoát người đó. Cùng với thế giá của Thánh Alfonso, ngày càng có nhiều người làm thỉnh nguyện xin giáo hội tuyên tín đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ. Đây là điều đã được Đức Pio thứ 9 thực hiện năm 1854. Vào giữa thế kỷ thứ 19, nhiều cuộc hiện ra của Đức Mẹ được ghi nhận trên khắp Âu Châu, nhất là tại Pháp. Paris năm 1830, Roma năm 1842, La Salette năm 1946 và Lộ Đức năm 1858. Trong niềm tôn kính của các tín hữu lẫn suy tư thần học, khuôn mặt của Đức Mẹ ngày càng mang tính cách tự trị. Mẹ không còn được lòng vào mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm nhập thể hay mầu nhiệm giáo hội như trong các thế kỷ đầu của giáo hội nữa. Do những giải thích cường điệu về giáo thuyết của Thánh Louis-Marie Grignon de Montfort. Người ta dường như muốn tách lìa Đức Mẹ khỏi Chúa Giê-xu. Khuynh hướng này vẫn tiếp tục ngự trị cho đến 60 năm đầu của thế kỷ 20. Trong khoảng thời gian này, Đức Mẹ lại hiện ra hai lần nữa. Một tại Fatima, Bồ Đào Nha, năm 1917, và một tại Vorin, Bỉ, năm 1931. Nhiều phong trào tôn kính Đức Mẹ được khai sinh. Đạo binh Đức Mẹ được thành lập năm 1921 và Đạo binh xanh năm 1947 là hai phong trào cổ võ việc tôn kính Đức Mẹ nổi tiếng nhất trước thời Công đồng Vatican II. Như tên gọi của nó, phong trào Đạo binh Đức Mẹ được tổ chức như một quân đội. Các thành viên cam kết để chiến đấu chống lại sự dữ. Được hướng dẫn theo linh đạo của Thánh Louis-Marie Grignon de Montfort, thành viên của Đạo binh Đức Mẹ trở nên một người nô lệ của Mẹ Maria, tận hiến hoàn toàn cho Mẹ. Năm 1950, việc công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời lại gắn thêm một viên ngọc khác vào triều thiên của Mẹ Thiên Chúa. Đây là tuyệt đỉnh của lòng tôn kính đối với Đức Mẹ trải dài trong gần 20 thế kỷ. Tâm tình của các tín hữu và suy tư thần học sánh vai với giáo huấn chính thức của giáo hội. Nhìn lại từ đầu lịch sử giáo hội cho đến thời Công đồng Vatican II, chúng ta thấy rằng mỗi thời đại, tùy theo nhu cầu của mình, đều có một hình ảnh riêng về Mẹ Maria. Qua các thế hệ, trong tâm tình của các tín hữu, cũng như giáo thuyết, Mẹ Maria đã được kêu cầu với hàng trăm tên gọi khác nhau, như Đức Mẹ, Đức Trinh Nữ, Nữ Vương, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Mẹ Sầu Bi, Đức Mẹ Nhân Từ, Nữ Vương Hòa Bình, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức Mẹ Mân Côi. Ngoài ra, tên tuổi của Mẹ cũng gắn liền với các nơi Mẹ hiện ra hoặc các trung tâm Thánh Mẫu như Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ La Vang. Mỗi một thời đại đều nhào nặn một hình ảnh cho Mẹ tùy theo nhu cầu của mình. Ngược lại, qua các hình ảnh được mỗi thời đại gán cho Mẹ, chúng ta cũng đọc được nhu cầu của con người. Những hình ảnh ấy phản ánh về tình hình đặc thù của giáo hội trong lịch sử hơn là về chính con người của Mẹ. Hình ảnh của Mẹ Maria đã được nhào nặn bởi trí tưởng tượng của nhiều thế hệ tín hữu Kitô và thích nghi với nhu cầu tôn giáo của các tín hữu vào những thời điểm và không gian khác nhau. Giáo hội không ngừng hướng về Mẹ để đáp ứng lại những khía cạnh không ngừng thay đổi trong tư cách môn đệ của các tín hữu ở mọi thời đại. Ở thời đại và thuộc nền văn hóa nào, con người cũng có thể nhìn lên Mẹ như một mẫu mực. Vì thời đại và văn hóa thay đổi, cho nên những đòi hỏi của việc sống tin mừng cũng đổi thay. Do đó, ở bất cứ thời đại nào, con người cũng có thể nhào nặn một hình ảnh về Mẹ và thích nghi hình ảnh ấy với lý tưởng của thời đại. Lịch sử lâu dài của lòng tôn kính Đức Mẹ đã nuôi dưỡng những tâm tình tôn giáo của con người qua các thời đại. Ở bất cứ thời đại nào, những thành phần khiêm hạ trong xã hội, nhất là những người nghèo khổ và bị đẩy ra bên lề, vẫn luôn tìm thấy nơi Mẹ sức mạnh để giúp họ chiến đấu và hy vọng. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần tới.